Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 29 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về giáo huấn Công giáo liên quan đến việc làm di chúc sống. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Cuộc sống độc thân của giáo phái Essenia và lời hứa giữ mình đồng trinh. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Roma, Colombo, Moscow. Trong các ngày qua, Kitô hữu nhiều nơi trên thế giới đã cử hành lễ nghi kỷ niệm 100 năm chân phước Teresa Calcutta sinh ra. Tại Roma, thánh lễ đồng tế đã do Đức Hồng y Angelo Comastri và Đức Hồng y Maruele chủ sự tại nhà thờ Thánh Lorenzo in Damaso chiều ngày 26 tháng 8 với sự tham dự của hàng trăm nữ tu và tu huynh thừa sai bác ái, cũng như nhiều tu sĩ và giáo dân. Đức Hồng y Uelet đã đọc điện tín chúc mừng của Đức Thánh Cha. Trong bài giảng, Đức Hồng y Comastri đã chia sẻ kinh nghiệm của Ngài và nói chính mẹ Teresa đã cứu chức linh mục của Ngài. Năm 1969-1970, khi còn là linh mục trẻ, cha Comastri đã viết thư cho mẹ Teresa Calcutta và được mẹ trả lời. Sau đó, trong một dịp mẹ về Roma, cha Comastri đã đến gặp mẹ để cảm ơn bức thư của mẹ. Mẹ hỏi cha mỗi ngày cầu nguyện mấy giờ, cha trả lời là mình dâng thánh lễ, đọc kinh nhật tụng và lần hạt mân côi mỗi ngày. Mẹ nói như thế chưa đủ, không được sống tối thiểu, mà phải cầu nguyện nhiều chừng nào có thể. Mẹ nói, cha tưởng rằng nếu tôi đã không cầu nguyện thì tôi đã có thể yêu thương người nghèo hay sao? Chính Chúa Giêsu đặt để tình yêu của Ngài vào trong tim tôi khi tôi cầu nguyện. Và mẹ xin cha hứa với mẹ mỗi ngày chầu mình Thánh Chúa nửa giờ. Đức Hồng Y khẳng định rằng chính điều này đã cứu chức linh mục của Ngài. Sau thánh lễ, cả hai Hồng Y đã khánh thành cuộc triển lãm cuộc đời mẹ Teresa.
Tại Colombo, thủ đô Sri Lanka, Đức Tổng giám mục Joseph Spiteri, sứ thần tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm với sự tham dự của 500 giáo dân và các nữ tu thừa sai bác ái. Đức sứ thần khích lệ mọi người noi gương mẹ Teresa, yêu thương Chúa Giêsu nơi dân nghèo. Bên Nga, tín hữu Công giáo cũng tham dự thánh lễ hay các buổi cầu nguyện kỷ niệm 100 năm mẹ Teresa sinh ra trong mọi nhà thờ, nhà nguyện toàn nước. Ngày 25 tháng 8 cũng đã có lễ nghi khánh thành tượng mẹ Teresa tại trung tâm văn hóa Etnomir ở Kaluga, cách Moscow 90 cây số. Đây là trung tâm trưng bày lịch sử của nhiều dân tộc trên thế giới. Năm 1988, dưới thời Cộng sản Liên bang Xô Viết, mẹ Teresa đã cùng các nữ tu sang cứu trợ các nạn nhân trận động đất tại Armenia.
Jakarta, giới lãnh đạo Kitô, Phật giáo và Hồi giáo Indonesia đã kêu gọi tái lập thái độ khoan hòa và tự do tôn giáo trong nước. Lời kêu gọi đã được đưa ra trong một phiên họp do các người cổ động đối thoại liên tôn tổ chức giữa Kiai Hai Hasin Musadi, nguyên lãnh tụ Nahdlatul, là tổ chức Hồi giáo hòa hoãn lớn nhất tại Indonesia, và Habib Rizieq, lãnh tụ mặt trận bảo vệ Hồi giáo, là nhóm quá khích. Trong hai tháng qua đã xảy ra các vụ tín hữu Hồi quá khích tấn công hai cộng đoàn Kitô, đặc biệt là tại Bekasi và Bogor, khiến cho các nhà thờ bị đóng cửa và các buổi cử hành phụng vụ phải ngưng lại. Các giám mục Công giáo Indonesia cũng viết thư yêu cầu Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono tỏ ra can đảm hơn và áp đặt việc tôn trọng quyền tự do tôn giáo và tự do phụng tự. Trong cuộc gặp gỡ, ông Musadi đã khẳng định rằng tất cả mọi người dân Indonesia phải tái lập tinh thần hòa hoãn để củng cố đa nguyên của quốc gia, và không ai có quyền tàn phá tinh thần hòa hoãn này. Mục sư Andrea Yewangos, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội tin lành Indonesia, ghi nhận rằng khi xây cất các trung tâm sửa sang sắc đẹp, người ta được cấp giấy phép dễ dàng, nhưng khi xây các nhà thờ thì lại gặp rất nhiều khó khăn.
Barcelona, cuộc gặp gỡ quốc tế về hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức hàng năm, sẽ tiến hành từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 10 tới đây tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Tham dự cuộc gặp gỡ có hàng trăm vị đại diện các tôn giáo lớn cùng với các nhân vật thuộc giới văn hóa và chính trị quốc tế. Năm nay, cuộc gặp gỡ có chủ đề là Cùng nhau sống trong thời kỳ khủng hoảng, gia đình các dân tộc, gia đình của Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ sẽ được khai mạc chiều Chủ nhật mùng 3 tháng 10 tại Nhạc viện Catalan ở Barcelona và kết thúc chiều tối thứ Ba mùng 5 tháng 10 với nghi thức trong đó có công bố sứ điệp hòa bình với chữ ký của các vị đại diện các tôn giáo khác nhau. Cuộc gặp gỡ do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức hàng năm nối tiếp cuộc gặp gỡ đầu tiên do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II triệu tập tại Assisi hồi tháng 10 năm 1986. Đức Hồng Y Luis Martinez Sistac, Tổng giám mục Giáo phận Barcelona, gọi cuộc gặp gỡ vào tháng 10 tới đây là một cuộc gặp gỡ chân thành trong niềm tôn trọng căn tính đặc thù của mỗi tôn giáo để cầu xin Chúa ban ơn hòa bình. Đối tượng của sinh hoạt này là thăng tiến sự tha thứ và hòa giải, chiến đấu chống bạo lực, nạn kỳ thị chủng tộc, chủ nghĩa độc đoán và cực đoan đang bóp méo hình ảnh Thiên Chúa trong con người. Theo Đức Hồng Y Sistac, đây là một trong những biến cố tôn giáo có tầm quan trọng trong năm nay tại Barcelona sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây vào ngày 7 tháng 11 năm nay để thánh hiến đền thờ Thánh Gia Thất rất nổi tiếng.
Vatican, Bộ Truyền giáo đã tài trợ 1.200.000 euro cho 131 trung tâm phòng ngừa và chữa trị SIDA tại 41 quốc gia, đa số tại Phi Châu. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 25 tháng 8 vừa qua cho biết có 104 trung tâm tại 24 nước Phi Châu được tài trợ, tiếp đến là 6 nước tại Mỹ Châu với 14 trung tâm và sau đó là Á Châu với 11 trung tâm tại 9 nước. Riêng Úc Châu có 3 trung tâm tại 2 nước được giúp đỡ. SIDA là bệnh dịch lan tràn tại nhiều nước trên thế giới, nhất là tại Phi Châu. Mặc dù có những thành công mới về phương diện y khoa và sự phát minh những thứ thuốc mới ngày càng hiệu nghiệm hơn, nhưng mỗi năm bệnh SIDA vẫn còn gây tử vong cho nhiều người. Vì thế việc phòng ngừa SIDA được coi là rất quan trọng. Ngoài ra Bộ Truyền giáo đã dành gần 300.000 euro để giúp đỡ người tị nạn, đặc biệt tại vùng Likuala thuộc Congo Brazzaville, vùng Darfur bên Sudan, vùng Kilwit thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo và vùng Gulu ở mạn Bắc Uganda.
Esther Gom, các giám mục và đại biểu các hội đồng giám mục Âu Châu đặc trách về môi sinh sẽ tham gia cuộc hành hương xanh từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 9 tới đây qua 5 giai đoạn, từ thành phố Esther Gom bên Hungary xuyên qua Bratislava, thủ đô Slovak, tới đền Thánh Đức Mẹ Maria Zen bên Áo. Chủ đề cuộc hành hương cũng là đề tài sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm nay. Nếu bạn muốn vun trồng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên. Cuộc hành hương do Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức với mục đích suy tư về nghĩa vụ bảo tồn thiên nhiên. Cha Duarte da Cunha, người Bồ Đào Nha, Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu giải thích rằng cuộc khủng hoảng môi sinh hiểu như một lạm dụng các tài nguyên thiên nhiên một cách vô lý và thiếu tinh thần trách nhiệm, không tách rời khỏi cuộc khủng hoảng luân lý hiện nay tại Âu Châu. Cả hai thứ khủng hoảng có ảnh hưởng hỗ tương với nhau. Chính Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng sự quan tâm thực sự đối với môi sinh của trái đất không thể bỏ qua sự suy tư nghiêm túc về môi sinh nhân sự, tức là một cuộc hoán cải tinh thần và thay đổi lối sống. Cha Cunha nói thêm rằng, tuy vấn đề bảo vệ môi sinh nhiều khi chỉ được người ta chú ý dưới khía cạnh khoa học, chính trị và luân lý đạo đức, nhưng chúng tôi nghĩ rằng điều thiết yếu là nhắc nhớ về viễn tượng linh đạo, thần học, nhân loại học, vốn ở nơi căn cội sự chú ý đích thực đối với thiên nhiên và vượt lên trên những mục tiêu hoàn toàn có tính cách chính trị hoặc kinh tế.
Cuộc hành hương bắt đầu ngày 1 tháng 9 với thánh lễ do Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục Esztergom Budapest, kiêm Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu chủ sự. Hôm sau các tham dự viên sẽ đi bằng tàu trên sông Danube đến thành phố Bratislava. Tại đây họ sẽ được Đức Tổng giám mục sở tại và ông thị trưởng thành phố đón tiếp. Thứ Sáu mùng 3 tháng 9 các tham dự viên sẽ suy tư về việc huấn luyện để bảo tồn thiên nhiên qua một hội nghị bàn tròn. Với sự tham dự của Đức Hồng Y Peter Tuckson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và ông Jan Figel, Bộ trưởng Công chánh của Chính phủ Slovak. Sau đó các tham dự viên sẽ đi bằng xe bus đến thành phố Jan Pölten bên Áo và tham dự một buổi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ chính tòa địa phương với các đại diện của các giáo hội Kitô khác. Thứ Bảy mùng 4 tháng 9 đoàn hành hương sẽ đi bằng xe hỏa đến Bürgerampe. Và Đức Tổng giám mục André Joseph Leonard, Tổng giám mục giáo phận Malines Bruxelles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Bỉ sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế. Tiếp đến các giám mục và các đại biểu sẽ đi bộ tới đền Thánh Đức Mẹ Maria Sel trên núi. Chủ nhật mùng 5 tháng 9, Đức Hồng Y Sönborn, Tổng giám mục Vienna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc và sau đó sẽ công bố một sứ điệp chung kết của các tham dự viên.
New Delhi, Giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác tại Ấn Độ đã chọn ngày 29 tháng 8 làm ngày tưởng niệm các Kitô hữu bị bắt hại. Đức cha Anin Kuto, giám mục Jalanda, kiêm chủ tịch Ủy ban Đại kết của Hội đồng Giám mục Ấn, cho biết mục đích ngày này là để tưởng niệm và duy trì sự hy sinh của biết bao Kitô hữu đã chết vì danh Chúa Kitô, để việc tưởng niệm các vị tử đạo này giúp chính giáo hội Ấn Độ lớn lên. Đây không phải là việc tuyên bố ai là thánh, nhưng là việc giữ gìn các khổ đau và chứng tá của những người đã chết vì đức tin, như là gia tài được để lại cho tất cả mọi Kitô hữu, và điều này có thể trở thành suối nguồn cho nhiều thế hệ. Linh mục Anbu, dòng ngôi lời, thư ký Ủy ban Đại kết của Hội đồng Giám mục Ấn, cho biết sáng kiến này đã nảy sinh trong một cuộc họp các thư ký miền ngày 9 tháng 9 năm 2009. Mọi tham dự viên đã cảm thấy nhu cầu phải tưởng niệm tất cả mọi Kitô hữu đã chết vì danh Chúa Kitô. Vì thế chúng tôi đã nghĩ tới ngày tưởng niệm các vị tử đạo Kitô, và ý tưởng này đã được mọi giáo hội Kitô chấp nhận. Cha cầu mong rằng ngày các vị Kitô ấn tử đạo thúc đẩy tín hữu trung thành theo Chúa Kitô một cách cá nhân và kiên vững trong đức tin và không bao giờ đánh mất niềm hy vọng vào sự sống, cho dù có gặp các khó khăn nào đi nữa. Trong các thời gian qua đã có nhiều Kitô hữu bị sát hại, trong đó có nữ tu Rani Maria, cha Thomas Arundas, thừa sai Graham Stennis và các con. Trong một đất nước như Ấn Độ, nơi tín hữu Kitô chỉ là một thiểu số, họ tiếp tục phải khổ đau vì đức tin. Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện nhiều cho các Kitô hữu Ấn Độ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Lưu Minh Gian xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Trong bữa tiệc cuộc đời.
Kính thưa quý vị và các bạn, bài tin mừng của Chủ nhật hôm nay kể chuyện Đức Giêsu đến dự tiệc tại nhà một ông thủ lãnh của nhóm Pha-ri-siêu. Những lời hướng dẫn mà Đức Giêsu dành cho các môn đệ và những người có mặt trong bữa tiệc ấy trở nên một giáo huấn sống động và thiết thực cho chúng ta trong hành trình cuộc đời của mình. Một mặt, Đức Giêsu đưa ra một lời khuyên đắt giá cho những người đi dự tiệc: hãy chọn chỗ cuối mà ngồi, vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Mặt khác, Đức Giêsu cũng đưa ra một lời khuyên đắt giá khác cho người thiết đãi tiệc: khi đãi tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đền đáp, và như thế ông thật có phúc, vì ông sẽ được đền đáp khi các người công chính sống lại. Cuộc đời là một bữa đại tiệc. Mỗi người chúng ta đóng vai trò vừa là khách tham dự, vừa là người chủ thiết đãi. Tính vị lợi của con người thường thể hiện rất rõ trong những bữa tiệc cuộc đời. Bữa tiệc ấy là một môi trường để người ta bành trướng và khẳng định cái tôi của mình. Là khách dự tiệc, người ta luôn muốn đặt mình cao, muốn xem mình quan trọng, muốn xuất hiện ở vị thế nổi nang hơn nhiều người khác. Trong bữa tiệc cuộc đời, ai cũng muốn dành cho mình phần hơn những cơ hội, vật chất, địa vị, danh vọng. Nếu là người đãi tiệc, người ta chỉ thích kết bạn và giao du với những người quan trọng và nổi nang, với những ai có thể có lợi cho đường tiến thân của mình, cho công việc làm ăn của mình. Kết quả, bữa tiệc cuộc đời không còn là một nơi thiết đãi vô tư, cũng không phải là nơi bày tỏ tình người, tình bạn hữu, tình huynh đệ. Cuộc đời trở thành một nơi tranh thủ để kiếm chác và tích góp, một bãi hỗn chiến của những cạnh tranh và giành giật. Đức Giê-xu không muốn các môn đệ của mình dự phần vào với những tranh đua thiệt hơn theo kiểu thế gian để xác lập vị trí mình theo kiểu thế gian. Ngài hướng các môn đệ đến với một cung cách sống khiêm nhường và hiền hậu, đơn sơ và chính trực. Lời nhắc nhở hãy ngồi chỗ cuối mời gọi chúng ta nhìn lại con người chân thật của mình, nhìn lại thân phận con người của mình. Lời khuyên hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm với những người anh chị em đang còn chịu nhiều thiệt thòi quanh chúng ta. Con người sống với nhau không thể chỉ bằng những bóng bẫy hào hoa bên ngoài, nhưng còn bằng sự chân thật và sự tốt đẹp của tấm lòng. Niềm vui cuộc đời sẽ nên đúng nghĩa và trọn vẹn nếu có nhiều con người dám dấn thân quảng đại và vô vị lợi để phục vụ và trao ban. Xin Chúa giúp sức và chúc lành để mỗi người Kitô hữu chúng ta khi dấn thân vào giữa dòng đời có thể kiến tạo cuộc đời quanh mình thành một bữa đại tiệc của tình thân hữu và huynh đệ, của sự trao ban và chia sẻ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì trong hành trình cuộc sống, Chúa đã luôn nuôi dưỡng chúng con bằng biết bao ơn lành hồn xác. Chúa đặt chúng con vào trong bữa tiệc cuộc đời mà chính Chúa đã ân cần dọn sẵn cho chúng con. Chúng con xin lỗi Chúa vì không phải lúc nào chúng con cũng sử dụng đúng mục đích những ân huệ mà Chúa đã tặng ban. Rất nhiều khi ân huệ của Chúa lại trở nên duyên cớ làm chúng con sa ngã. Khi chúng con dùng những ân huệ ấy để khẳng định mình, để phục vụ cho riêng mình. Khi chúng con hưởng thụ cách ích kỷ, mà chung quanh chúng con vẫn còn nhiều những người nghèo khổ đói khát, đang cần được chút cảm thông và chia sẻ. Khi chúng con cứ để cho mình bị cuốn xoáy trong vòng xoay của vật chất phù du, trong cám dỗ của danh vọng hão huyền, và làm vụt mất bao giá trị quý giá của tình anh em đồng loại, của tình bạn hữu thân thương. Lạy Chúa, mọi sự trong cuộc đời chúng con đều đến từ tình yêu nhưng không của Chúa. Xin dạy chúng con cũng biết trao ban nhưng không, để góp phần nhỏ bé của chúng con vào việc xây dựng một thế giới công bằng và nhân ái, một thế giới thấm đượm tình Chúa và tình người. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề làm di chúc sống. Thưa cha, con người thường không biết tương lai mình sẽ sống chết ra sao. Từ lâu, có nhiều người vẫn cổ võ những người khi còn khỏe mạnh hãy làm di chúc sống để xác định khi mình bị bệnh nặng, nhất là khi không còn ý thức để có thể quyết định có nên để các bác sĩ duy trì sự sống của mình bằng máy móc hay không. Về vấn đề này thì luân lý công giáo dạy như thế nào thưa cha?
Di chúc sống hoặc là các tiền chỉ thị, tức là những tuyên ngôn bày tỏ ý muốn của một người về giai đoạn cuối đời của họ, và về các phương thức trị liệu cần áp dụng trong trường hợp họ lâm vào tình trạng bệnh nan y, không thể chữa khỏi hoặc là không còn khả năng bày tỏ ước muốn trong lúc ấy nữa. Luật pháp của nhiều nước cũng công nhận giá trị pháp lý của các di chúc này. Luân lý Công giáo thì không hề chống lại việc làm di chúc sống nếu di chúc này không đi ngược lại với lập trường của giáo hội về việc tôn trọng sự sống con người, đặc biệt là sự sống của những người ở giai đoạn cuối đời. Lập trường của giáo hội đã được trình bày trong tuyên ngôn về việc làm cho chết êm dịu, công bố ngày 5 tháng 5 năm 1980 do Bộ Giáo lý Đức tin. Văn kiện này, sau khi lên án việc làm cho chết êm dịu như một hành động tích cực gây ra sự chết cho người khác, với mục đích chấm dứt nỗi đau khổ của họ, ở chương 4 Bộ xác nhận rằng, người ta không thể bó buộc một ai phải tiếp tục dùng những kỹ thuật mặc dù đã được bắt đầu sử dụng, nhưng nó mang theo những rủi ro hoặc là hiệu quả nặng nề. Sự từ chối sử dụng phương thức trị liệu như thế không phải là tự tử. Trái lại, phải coi đó như một sự chấp nhận thân phận làm người, hoặc là một ước muốn tránh áp dụng một phương thế y khoa không tương ứng với kết quả có thể mong đợi, hoặc đó cũng là một ước muốn không muốn gây ra những phí tổn quá lớn cho gia đình hoặc cho cộng đoàn. Khi nào thấy rằng sự chết đã gần kề, mặc dù đang được trị liệu, thì được phép an tâm quyết định từ chối những hình thức trị liệu chỉ đưa tới công hiệu là kéo dài sự sống bấp bênh và nặng nề. Bao lâu sự chữa trị bình thường cho người bệnh trong trường hợp tương ứng như vậy không bị ngưng lại? Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo tóm tắt lập trường đó và khẳng định rằng, có thể ngưng các phương thức trị liệu quá tốn kém, rủi ro, ngoại thường hoặc không tương ứng với những kết quả mong muốn. Luân lý không đòi buộc phải chữa bệnh với bất cứ giá nào. Chúng ta không muốn giết người, nhưng chấp nhận không thể ngăn cản được sự chết. Chính bệnh nhân phải quyết định nếu họ có thẩm quyền và khả năng, nếu không, việc quyết định phải do những người có quyền theo luật pháp, nhưng luôn luôn phải tôn trọng ý muốn hợp lý và các quyền lợi chính đáng của người bệnh.
Nhưng tại sao có hội đồng giám mục tại một số nước tỏ ra dè dặt đối với vấn đề làm di chúc sống ạ?
Sở dĩ giáo hội Công giáo tại các nước đó tỏ ra dè dặt và thận trọng như vậy là vì tùy theo nội dung những điều viết trong di chúc sống. Di chúc ấy có thể là một sự ủng hộ euthanasia làm cho chết êm dịu. Vấn đề làm di chúc sống thường được dư luận đặc biệt bàn tới mỗi khi đứng trước một vụ hy hữu. Ví dụ ở Mỹ sau vụ bà Terry Schiavo ở bang Florida, Hoa Kỳ, bị hôn mê trong vòng 15 năm trời, các tòa án ở Mỹ truyền tháo gỡ các hệ thống cung cấp lương thực và nước cho bà để bà chết 13 ngày sau đó vào cuối tháng 3 năm 2005. Bà không hề làm di chúc sống, và người chồng của bà quả quyết là bà muốn được chết. Trong nhiều trường hợp, những di chúc sống thường được những người cổ võ làm cho chết êm dịu giả thiết rằng bệnh nhân muốn được chết. Ngôn ngữ dùng trong các di chúc sống ấy thường mơ hồ và có thể được người phụ trách săn sóc chữa trị cho đương sự giải thích theo chiều hướng mà bệnh nhân không hề mong muốn. Ví dụ, một số di chúc sống cho phép ngưng cung cấp chất dinh dưỡng và nước nếu bệnh nhân bị hôn mê hoặc ở trong tình trạng sống như cây cỏ không còn ý thức nữa. Hành động này là điều trái ngược với luân lý Công giáo, vì giáo hội vẫn chống lại việc ngưng cung cấp nước và lương thực cho bệnh nhân, dù họ ở trong tình trạng hôn mê nặng hoặc là sống như cây cỏ, như trường hợp các vị lãnh đạo Công giáo đã lên tiếng chống lại việc ngưng cung cấp nước và lương thực lỏng cho bà Terry Schiavo ở Florida. Nói khác đi, một di chúc sống có thể giết người theo nghĩa là cho phép làm euthanasia.
Như thế, nếu một tín hữu Công giáo muốn làm di chúc sống thì nên làm như thế nào thưa cha?
Các tín hữu Công giáo nên làm di chúc sống theo chiều hướng bênh vực sự sống với sự giúp đỡ của các cơ quan hoặc là những người ủng hộ sự sống. Các di chúc sống này bao gồm việc chỉ định một người được ủy nhiệm nói thay cho bệnh nhân khi họ không nói được nữa. Người ủy nhiệm này phải là người biết rõ quan niệm của bệnh nhân ủng hộ sự sống và có lập trường mạnh mẽ bênh vực sự sống. Trong di chúc sống, cũng cần nói rõ ước muốn lãnh nhận các bí tích và được cung ứng các nhu cầu thiêng liêng, ví dụ bí tích giải tội, lãnh nhận mình thánh Chúa như của ăn đàng và bí tích sức giàu bệnh nhân. một di chúc sống hợp với giáo lý Công giáo phải được thực hiện theo chiều hướng vừa nói trên đây, nghĩa là không có sự mơ hồ, để khỏi bị giải thích theo chiều hướng ủng hộ việc làm cho chết êm dịu. Di chúc sống không phải là một sự bắt buộc phải làm, nhưng là điều được phép và nên, vì nó là một phương thế để tín hữu bày tỏ ý muốn không kéo dài sự hấp hối bằng những phương thế ngoại thường. Ở Mỹ hồi năm 1993, Hội đồng Giám mục bang Pennsylvania đã chấp thuận một kiểu mẫu làm di chúc sống và khuyên các tín hữu cần giữ một số điều khi làm di chúc này. Các giám mục dặn dò rằng, thứ nhất, trước khi hoàn thành di chúc sống, bạn cần thảo luận với người sẽ thay thế bạn, bác sĩ của bạn, linh mục, phó tế, thân nhân trong gia đình, hoặc là người sẽ chịu trách nhiệm về việc săn sóc bạn liên quan tới những chỉ thị của bạn mà bạn ủy thác cho họ. Thứ hai, theo định kỳ, bạn nên duyệt lại di chúc sống của bạn với những người vừa nói để các chỉ thị ấy phản ánh ước muốn của bạn. Thứ ba, nếu bạn quyết định thu hồi di chúc sống của bạn, thì bạn cũng phải làm sao để bác sĩ, người thay thế bạn, nhận được thông báo về việc thu hồi di chúc ấy. Sự thu hồi này có thể được làm bằng lời nói hoặc bằng giấy tờ, hoặc bằng cách hủy nguyên bản di chúc sống của bạn. Trong di chúc có tuyên ngôn khẳng định rằng, tôi yêu cầu những người chịu trách nhiệm về việc săn sóc sức khỏe của tôi đưa ra những quyết định về việc chữa trị tôi làm sao phù hợp với những gì họ biết về những ước muốn của tôi đã được biểu lộ. Qua di chúc sống này, tôi tuyên bố và thông báo những chỉ thị và ước muốn của tôi về việc săn sóc sức khỏe của tôi trong tương lai. Di chúc sống này là những tiền chỉ thị về việc săn sóc sức khỏe của tôi sẽ có hiệu lực từ lúc tôi bị bác sĩ điều trị xác nhận tôi không còn khả năng đầy đủ để quyết định hoặc thông báo quyết định về việc săn sóc sức khỏe của tôi. Bác sĩ điều trị cũng phải xác định rằng tôi ở trong một tình trạng bệnh tật không thể chữa nổi và không thể hồi lại. Tình trạng này sẽ đưa tới cái chết, bất luận phương thức chữa trị nào được liên tục áp dụng. Sự thẩm định về tình trạng bệnh tật của tôi phải được một bác sĩ chuyên môn thứ hai xác nhận. Để thông báo những ước muốn đặc biệt của tôi cho những người trách nhiệm về việc săn sóc tôi chỉ thị rằng các quyết định sau đây về việc săn sóc sức khỏe của tôi cần phải được thi hành. Tôi yêu cầu rằng trong trường hợp tôi bị bệnh sắp chết, tôi được thông báo về điều đó để tôi có thể dọn mình chết. Nếu tôi không thể tự quyết định được như thế, tôi yêu cầu rằng những nhu cầu thiêng liêng của tôi được đáp ứng, đó là tôi được một linh mục Công giáo săn sóc, được lãnh nhận bí tích hòa giải, bí tích sức giàu bệnh nhân và được rước mình Thánh Chúa như của ân đàng. Tôi tin rằng tôi không bị bó buộc trong lương tâm phải dùng những phương thức trị liệu ngoại thường về luân lý hoặc là về những phương thức nâng đỡ sự sống một cách không tương ứng, nghĩa là các phương thức quá tốn kém hoặc không mang lại một hy vọng hợp lý và lợi ích. Dù tình trạng thể lý hoặc tâm thần của tôi thế nào đi nữa, tôi chỉ thị rằng mọi phương thức y khoa bình thường để chống đau và làm cho tôi được dễ chịu, kể cả việc cung cấp chất dinh dưỡng và nước nhờ y khoa trợ giúp, được cung cấp cho tôi bao lâu biện pháp cung cấp dinh dưỡng và nước không tạo nên một gánh nặng trầm trọng, nặng nề, không thể chịu nổi, và không mang lại hy vọng hợp lý và hữu ích. Tôi cũng chỉ thị rằng tôi không nhận những phương thức chữa trị ngoại thường về luân lý, trừ khi người thay thế mà tôi đã chỉ định, hoặc nếu tôi không chỉ định người thay thế, thì người thân cận nhất của tôi thẩm định rằng hiện thời có những lý do đặc biệt và ý nghĩa khiến tôi nên nhận các phương thức chữa trị ấy. Phần kế tiếp của di chúc sống là việc chỉ định người thay thế với tên và địa chỉ của họ, tiếp đến là chữ ký của đương sự và hai người làm chứng. Việc ký vào di chúc sống được diễn ra trước mặt cả ba người. Một bản sao di chúc sống phải được trao cho bác sĩ của đương sự, cho các thân nhân trong gia đình và người thay thế được chỉ định. Một điều kiện hiển nhiên là di chúc sống phải được thực hiện với sự ý thức và đương sự không phải chịu một sự cưỡng bách nào.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Cuộc sống độc thân của giáo phái Essenia và lời hứa giữ mình đồng trinh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu quan niệm của người Do Thái, coi hôn nhân là lý tưởng cao quý nhất cuộc đời con người, và cho rằng không lập gia đình là tội đáng chết vì làm giảm hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Vì thế trong tâm thức chung, người Do Thái khinh rẻ phụ nữ hiếm muộn và người không thể có con. Tuy nhiên cũng có các trường hợp tiết dục trong thời gian thánh chiến hay gặp gỡ gia vê Thiên Chúa. Cả người hiếm muộn và bị thiến hoạn mà sống đức hạnh thánh thiện cũng được chúc phúc. Thế rồi cũng có rabbi không lập gia đình như Simeone ben Assai và phong trào Essenian chọn sống độc thân. Theo bút tích của triết gia Philone thành Alexandria hay triết gia Plinio già và sử gia Giuse Flavio, chủ trương độc thân của các thành viên giáo phái Essenian xem ra có màu sắc thù ghét đàn bà, nhưng cũng có các lý do cao quý hơn. Triết gia Philone thành Alexandria có khẳng định rằng sự tiết dục của người Essenian được linh hứng bởi tình yêu đối với Thiên Chúa. Khi miêu tả các thói tục của nhóm người chữa bệnh trong tác phẩm Cuộc sống chiêm niệm, triết gia Philone khẳng định rằng đa số các phụ nữ sát nhập phong trào này là các người đồng trinh cao niên, không tuân giữ sự trinh khiết vì bị bắt buộc như một số các nữ tư tế Hy Lạp, mà vì họ tự ý lựa chọn, họ bị lôi cuốn bởi một ước muốn hăng say của sự khôn ngoan mà họ muốn uốn nắn cuộc sống theo. Họ đã khước từ các thú vui của thân xác, đã theo đuổi không phải một ước muốn có con phải chết, nhưng là ước muốn một dòng dõi bất tử mà chỉ có linh hồn được Thiên Chúa yêu thương mới có thể sinh ra mà thôi. Tại làng Qumran gần biển chết ở miền nam đất Palestine, có giáo phái Essenian bao gồm các thành viên chọn sống cuộc đời khổ hạnh. Đây là một loại tu viện Do Thái có từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên và trở nên rất phồn thịnh hồi thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Nó được toàn thế giới biết đến bắt đầu từ năm 1947, khi người ta tình cờ khám phá ra các tài liệu của cộng đoàn này. Ngày nay đa số các học giả cho rằng họ thuộc phong trào Essenian, nhưng vấn đề độc thân vẫn được các học giả thảo luận. Có người cho rằng giáo phái này gồm hai nhóm thành viên, một nhóm có gia đình và một nhóm không có gia đình. Một số học giả khác nữa thì giả thiết rằng sự độc thân đã chỉ là một giai đoạn đầu tiên hay cuối cùng của sự tiến triển của giáo phái. Tuy nhiên có sự kiện là sự độc thân đã không hề được các văn bản tìm thấy ở đây nhắc tới. Có lẽ nó được nêu bật trong tác phẩm luật lệ của cộng đoàn, trong nghĩa nó không chiêm ngưỡng các điều luật cho cuộc sống hôn nhân, và xem ra được viết ra cho một cộng đoàn nam giới. Trái lại có các văn bản khác nói tới hôn nhân, đàn bà và trẻ em.
Thật ra, trong nghĩa trang gần làng Qumran, các nhà khảo cổ đã tìm thấy các bộ xương của phụ nữ và trẻ em. Giáo phái Essenia nảy sinh vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, tuyệt giao với Do Thái giáo thời đó vì cho rằng người biệt phái đã phản bội Do Thái giáo chính truyền. Vì thế người Essenia tìm xuống sa mạc miền Nam sinh sống. Họ đã không bao giờ về đền thánh Jerusalem để cầu nguyện, tham dự các lễ nghi phụng tử hay dâng các lễ vật. Sự kiện tìm ra các bộ xương phụ nữ trong nghĩa trang gần làng Qumran khiến cho học giả Luigi Morandi mới kết luận như sau. Vấn đề nguyên tắc nảy sinh từ khả thể các thành viên của cộng đoàn tự coi mình đang thi hành nhiệm vụ toàn vẹn của các tư tế trong đền thờ, vì các lý do ngẫu nhiên nó đã được chính cộng đoàn thiết định. Trong các điều kiện ấy, đương nhiên là mọi liên hệ tính dục đều bị loại trừ, và trong trường hợp này không thể nói tới sự độc thân đích thật mà chỉ là tiết dục vì các lý do phụng tự mà thôi. Các chuyên gia khác cũng đã đưa ra các giả thuyết tương tự. Liên quan tới cộng đoàn Qumran, chỉ cần ghi nhận rằng có thể cộng đoàn này cũng đã sống một gợi hứng loại này. Khi biết được các trường hợp độc thân có trước như thế, chúng ta có thêm ánh sáng để hiểu cuộc sống độc thân của Gioan Tẩy Giả, mà một vài học giả cho rằng ông cũng có nguồn gốc Essenia hay có liên quan tới giáo phái này. Nhưng đây là điều đáng nghi ngờ. Chúng cũng giúp chúng ta hiểu cuộc sống độc thân của Chúa Giê-xu. Cho dù rất thù nghịch, Chúa Giê-xu, các đối thủ của người đã không trách cứ Chúa, tại sao đã không lấy vợ theo lý tưởng của người Do Thái. Trong các chứng tá đã trưng dẫn cho tới nay, đúng thật là đã không có dấu vết liên quan tới các cuộc hôn nhân sống trong sự khiết tịnh toàn vẹn, theo kiểu sống của Thánh Giuse và mẹ Maria, như truyền thống Kitô vẫn tin một cách liên tục từ xưa tới nay. Nhưng đó đã là bầu khí của sự chờ đợi nồng cháy, trong đó biến cố nhập thể của ngôi lời được thực hiện. Như vậy, chúng ta có thể nói gì về văn bản Luca chương 1 câu 34 đây?
Ngay trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 20, đã có nhiều khảo cứu tìm hiểu câu 34 chương 1 phúc âm Thánh Luca bằng cách chú ý tới bối cảnh gần là khung cảnh của biến cố truyền tin và khung cảnh xa là kiểu hành văn của Thánh sử Luca nói chung. Nhiều người nói rằng không được đặt cày trước con trâu. Cần phải hỏi Thánh sử xem đâu là chủ ý thật của Thánh sử. Trong hơn nửa thế kỷ qua, đã có hai kiểu đọc hiểu văn bản nói trên của phúc âm Thánh Luca. Kiểu thứ nhất là kiểu đọc lịch sử tâm lý, kiểu thứ hai là kiểu đọc văn chương. Trước hết là giải thích lịch sử tâm lý. Các học giả đọc văn bản theo kiểu này cho rằng văn bản Luca chương 1 câu 34 phản ánh quan điểm của Đức Maria. Nói cách khác, nó giúp chúng ta hiểu đâu là các tâm tình thực sự của mẹ, tâm lý và phản ứng của mẹ đối với lời đề nghị của sứ thần. Đây là một duyệt xét tâm hồn của Đức Maria. Được hướng dẫn bởi tiêu chuẩn này, các học giả dịch văn bản theo nhiều cách khác nhau. Sau đây là 5 kiểu dịch chính. Thứ nhất, điều đó sẽ xảy ra thế nào nếu tôi không biết người nam? Đó là kiểu dịch của các học giả ủng hộ giải thích truyền thống. Trong tiếng Do Thái, động từ biết có nghĩa là sống liên hệ vợ chồng, giao hợp nam nữ. Nó cho thấy Đức Maria đã quyết định sống đồng trinh trước khi nhận được lời truyền tin của sứ thần. Trong bối cảnh của câu nói này, thì hiện tại của động từ tôi không biết người nam có giá trị kéo dài, nghĩa là nó ám chỉ một thói quen, một kiểu sống đã bắt đầu trong quá khứ, nhưng với ý chí vẫn tiếp tục duy trì nó trong hiện tại và trong tương lai. Nó tương đương với những gì chúng ta nói, chẳng hạn như tôi không uống rượu, tôi không hút thuốc, tôi không ăn thịt. Chúng là các câu diễn tả một cách đương nhiên, một kiểu sống, một thái độ quen thuộc. Chẳng hạn Thánh Luca ghi lại lời người biệt phái nói khi cầu nguyện với Thiên Chúa, con ăn chay mỗi tuần 2 ngày và trả thuế thập phân mọi thứ con mua. Thánh sử cũng ghi lại lời quan bách quản thưa với Chúa, tôi có lính tráng dưới quyền tôi, và tôi bảo người này đi là nó đi, người kia đến là nó đến. Trên bình diện văn phạm, kiểu dịch này được minh giải.
Tuy nhiên có vấn nạn như đã được nêu lên, đó là trong thế giới thời Đức Maria sống, việc giữ đồng trinh trong hôn nhân là điều chưa từng nghe nói tới. Nó là chuyện ở ngoài thời gian, là một điều không đúng thời đại, không thể chấp nhận được. Nhưng có học giả trả lời rằng không thể loại trừ sự kiện Đức Maria thành Nazareth là người được mời gọi cho một sứ mệnh duy nhất và không thể lặp lại được trong lịch sử, nên đã nhận được một sự soi sáng đặc biệt. Trong trường hợp này, các men tôn giáo đã được phát triển đặc biệt trong Do Thái giáo về sau này, như đã trình bày trên đây, đặc biệt ý nghĩa. Chúng ta đang ở trong một bình minh báo trước một sự mới mẻ tuyệt đối của mặt trời công chính là Đức Kitô. Kiểu dịch thứ hai là, làm sao điều này có thể xảy ra được vì tôi là người đồng trinh? Theo vài học giả câu, tôi không biết người nam có màu sắc Semit, vì thế không luôn luôn hiển nhiên đối với các ngôn ngữ khác, trong đó động từ biết không có cùng nghĩa trong lĩnh vực tính dục. Vì thế, họ thích dùng một kiểu nói tương đương như, tôi là người đồng trinh. Đây đã là kiểu dịch của văn bản Kinh Thánh Tân Ước tiếng Ý, bản dịch đại kết do nhà xuất bản NDC ấn hành tại Le Mans, Torino, năm 1976. Trong khảo luận ngữ học của mình, học giả Oxati bảo đảm rằng, kiểu diễn tả này đúng với ý của văn bản chương 1 câu 34 phúc âm Thánh Luca. Đặc biệt khi so sánh nó với các văn bản nói về việc hiểu biết, tức liên hệ vợ chồng trong các sách Dân số chương 31 câu 17, Thủ lãnh chương 11 câu 39 và chương 21 câu 11. Và ông ghi nhận rằng, chúng ta có sự kiện đặc biệt của Đức Maria nói rằng mình đồng trinh, và mẹ nói lên điều đó một cách rõ ràng bằng cách dùng thì của thực tại như thì hiện tại. Vì thế, nó ám chỉ tình trạng sống hiện tại của mẹ Maria, và đây là nghĩa hiển nhiên của hiện tại, do đó không được giả thiết một ý nghĩa tương lai hay quá khứ. Như thế, trái ngược với các học giả ủng hộ lập trường trên kia, học giả Orsatti loại bỏ sự kiện Đức Maria đã tính toán một dự định sống đồng trinh trong quá khứ hay trong tương lai. Văn bản chương 1 câu 34 của Phúc âm Thánh Luca chỉ đơn sơ đề cập đến tình trạng hiện tại, nghĩa là của lúc trong đó Đức Maria nhận lời truyền tin của Sứ Thần. Học giả Stock cũng có cùng xác tín như thế.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Roma, Colombo, Moscow, trong các ngày qua Kitô hữu nhiều nơi trên thế giới đã cử hành lễ nghi kỷ niệm 100 năm chân phước Teresa Calcutta sinh ra. Jakarta, dưới lãnh đạo Kitô Phật giáo và Hồi giáo Indonesia đã kêu gọi tái lập thái độ khoan hòa và tự do tôn giáo trong nước. Barcelona, cuộc gặp gỡ quốc tế về hòa bình do cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức hàng năm sẽ tiến hành từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 10 tới đây tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. New Delhi, giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác tại Ấn Độ đã chọn ngày 29 tháng 8 làm ngày tưởng niệm các Kitô hữu bị bách hại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.